thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu ngày 29 tháng 7 có những nội dung chính sau.
Thành phố Thái Nguyên kịp thời khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ do ảnh hưởng của cơn bão số 1 gây ra.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức họp thông qua các báo cáo và chương trình trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 8 tới.
Việc dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên gặp trắc trở và có nguy cơ phá sản đã tạo dư luận trái chiều, khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, với ý chí như thép, như gang, những người làm nên thương hiệu thép Tisco vẫn luôn giữ vững bản lĩnh của mình, vượt qua khó khăn, đảm bảo việc làm ổn định cho 500 lao động.
Với phương châm an toàn, nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi, sau gần 6 năm có mặt tại thị trường Thái Nguyên, taxi Mai Linh đã tạo được uy tín và niềm tin đối với khách hàng. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 7, đoàn lãnh đạo của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà gia đình chị Trần Thị Kim Hồng ở tổ 25 phường Hương Sơn bị sập nhà do ảnh hưởng của trận mưa bão xảy ra vào tối 28 tháng 7 vừa qua. Chị Trần Thị Kim Hồng bị tàn tật đã nhiều năm nay, nhà chỉ có hai mẹ con, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào cửa hàng buôn bán nhỏ. Trong trận mưa bão vừa qua, toàn bộ gian nhà cấp 4 đã bị sập và toàn bộ số tài sản của gia đình đều bị hư hại nặng. Tại buổi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên trao số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình chị Hồng. Hội Chữ thập đỏ thành phố, Hội Phụ nữ thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, mỗi đơn vị cũng đã hỗ trợ gia đình số tiền 2 triệu đồng. Ngoài ra, UBND phường Hương Sơn còn kêu gọi các tổ chức cá nhân trên địa bàn quyên góp được 5 triệu đồng để ủng hộ gia đình chị Hồng làm lại nhà mới.
Do mưa to kéo dài trong buổi sáng ngày 28 tháng 7 đã làm cho thành phố Thái Nguyên bị ngập úng cục bộ tại một số điểm, gồm tổ 3 đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, tổ 22 phường Hoàng Văn Thụ, phố Đội Giá, phường Phan Đình Phùng, nơi ngập sâu nhất khoảng 0,3 mét. Để kịp thời chỉ đạo khắc phục tình trạng ngập úng, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã xuống hiện trường kiểm tra tất cả các điểm ngập úng đã xảy ra trong ngày 1 tháng 7 trước đây, đồng thời có các chỉ đạo cụ thể về việc chống ngập úng và ứng phó với hoàn lưu cơn bão số 1. Tại Hồ Điều Hòa Sương Rồng, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Khu Đô thị Hồ Sương Rồng, đơn vị trực tiếp quản lý hồ, mở hết cửa xả để cho nước vào lòng hồ. Lãnh đạo thành phố cũng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường sở tại tăng cường lực lượng để khơi thông dòng chảy, cảnh giới những điểm ngập sâu, đặc biệt các cầu tràn dọc sông cầu, đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên sẵn sàng nhân lực, vật lực để ứng cứu kịp thời khi có nguy hiểm xảy ra.
Chiều 28 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thông qua các báo cáo và chương trình trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 3 và ngày 4 tháng 8 năm 2016. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe thảo luận 15 báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành tư pháp thành phố trình tại kỳ họp. Nội dung chính của kỳ họp là tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét các vấn đề về quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2015, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và tiến độ thực hiện các dự án lớn trên địa bàn 6 tháng đầu năm. Hai dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp là nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Thái Nguyên năm 2015. Để chuẩn bị cho kỳ họp này, tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận báo cáo về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Thưa quý vị và các bạn, Sau hơn một tháng chuẩn bị, hôm nay 29 tháng 7, gần 600 em đội viên nhi đồng trong độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi đang tham gia sinh hoạt hè tại các đơn vị phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã đến tham dự chương trình Liên hoan nghệ thuật Vũ điệu tuổi thơ năm 2016 do Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên tổ chức tại Nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đây không chỉ là một hoạt động ý nghĩa nhằm thu hút tập hợp thiếu niên nhi đồng tham gia các hoạt động tập thể, mà còn trở thành sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, qua đó góp phần phát huy năng khiếu về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của các em thiếu nhi. Đến với liên hoan, mỗi đội phải trải qua hai phần thi gồm dân vũ và vũ quốc tế. Ở mỗi nội dung thi, các đội đều phát huy được năng lực sở trường trong nghệ thuật khiêu vũ thể thao, cũng như năng khiếu văn hóa văn nghệ của mình. Trên nền nhạc sôi động, từng động tác nhảy của các em đều nhịp nhàng, chính xác và đồng đều. Đây cũng chính là kết quả hướng dẫn sinh hoạt hè của các anh chị làm công tác đoàn tại cơ sở. Chị Nguyễn Thị Bích, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Tân Long chia sẻ.
Khi được chọn để được đi thi thành phố ấy, thì các em ở đây thì rất là hào hứng, khí thế. Mặc dù đã thi xong của cấp phường rồi nhưng mà các em vẫn rất là hào hứng để tập luyện để thi cấp thành phố. Các em rất là thích. Ở hội thi năm nay thì là đoàn phường Tân Long thì tham gia tiết mục gọi tên Việt Nam và khiêu vũ thì là thi Zumba và cha cha cha. Rất là hy vọng là cũng rất là mong là sẽ được giải để cho các em có kỷ niệm vui.
Với sự chuẩn bị chu đáo từ nội dung các tiết mục tham gia cho đến đạo cụ và trang phục biểu diễn, các em nhỏ đã trình diễn những bài dân vũ và vũ quốc tế đầy sáng tạo, sôi động, không chỉ thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả mà còn giúp các em tự tin hơn khi bước lên sân khấu. Tiêu biểu có thể kể đến các tiết mục như dân vũ Bắc Kim Thang, Trống Cơm của phường Trương Vương, Tiến lên Việt Nam của phường Đồng Quang, Vũ điệu tuổi thơ của phường Gia Sàng hay Vũ quốc tế Cha 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 của phường Cam Giá, Rumba của xã Phúc Xuân. Em Lê Thanh Huệ, thành viên của đội xã Phúc Hà chia sẻ.
Tham gia vào Vũ điệu tuổi thơ lần này con cảm thấy rất là vui và tự hào khi được đại diện tham gia vào cấp thành phố. Con cảm thấy rất là hồi hộp và thấy các bạn thi trên kia thì rất là đẹp và đồng đều. Con sẽ quyết tâm để giành giải cao nhất.
Liên hoan nghệ thuật vũ điệu tuổi thơ thành phố Thái Nguyên hè năm 2016 thực sự là dịp để các em thiếu nhi của thành phố đua tài, phát huy được năng khiếu văn hóa văn nghệ, qua đó nâng cao hiệu quả chất lượng sinh hoạt đội trên địa bàn dân cư, góp phần xây dựng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. Đánh giá về quá trình tổ chức thực hiện liên hoan nghệ thuật vũ điệu tuổi thơ thành phố Thái Nguyên năm 2016, anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn, trưởng ban tổ chức liên hoan cho biết.
Có thể nói rằng liên hoan nghệ thuật vũ điệu tuổi thơ thành phố Thái Nguyên hè năm 2016 ngày hôm nay đã thành công rực rỡ, thành công tốt đẹp. Các đơn vị và các em đã chuẩn bị rất tốt trong cái việc tập luyện tham gia liên hoan nghệ thuật cấp thành phố. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao cái việc các em đội viên thiếu niên nhi đồng của thành phố cũng đã thể hiện biểu diễn rất chi là xuất sắc qua các điệu nhảy dân vũ trên nền nhạc sẵn có, hoặc là các em biểu diễn những điệu nhảy vũ quốc tế dance sport như là Zumba, cha cha cha, rất chi là uyển chuyển và đẹp trong cái màn thi của đơn vị mình. Và thông qua cái liên hoan lần này thì chúng tôi cũng đánh giá được sự vào cuộc của các cấp các ngành và đặc biệt đó là sự vào cuộc của cấp ủy Đảng cũng như là chính quyền địa phương trong việc chăm lo giáo dục thiếu niên nhi đồng trong dịp hè 2016.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Quý vị và các bạn thân mến, không ngã lòng là điều mà gần như toàn bộ người lao động của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên xác định và động viên nhau nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Việc dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của công ty gặp trắc trở và có nguy cơ phá sản đã tạo dư luận trái chiều, khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, với ý chí như thép như gang đã được kiểm chứng qua không ít lần biến cố, những người làm nên thương hiệu thép Tisco vẫn luôn giữ vững bản lĩnh của mình. Bài viết Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, người lao động không ngã lòng trước gian khó của tác giả Ngọc Sơn đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Sau quyết định cứng rắn của chính phủ đối với tương lai dự án cải tạo sản xuất giai đoạn 2, tư tưởng tâm lý của phần đông người lao động trong công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên bị dao động. Không hoang mang dao động sao được, khi ngày ngày người lao động trong đơn vị bị rót vào tai biết bao thông tin bất lợi về tương lai của doanh nghiệp và của chính họ. ông Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn Công ty Chăn trở. Cũng theo ông Thư, đã có nhiều người đăng đàn nói về công ty với những lời nhận xét chưa thật sự đúng đắn với bản chất vấn đề. Có thể do họ chưa tìm hiểu kỹ hoặc chưa có đầy đủ thông tin. Trong đó có cả ý kiến hiểu sai quan điểm chỉ đạo của chính phủ đối với dự án giai đoạn 2 của công ty. Ông Thư cho biết thêm, Gang thép Thái Nguyên là công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối, thực hiện theo luật doanh nghiệp, nên nếu ở tình huống xấu nhất thì có chăng nhà nước sẽ thoái vốn và mời gọi các cổ đông khác tham gia, chứ không có chuyện bán công ty. Chính vì những luồng thông tin trái chiều đã có lúc khiến phần đông người lao động trong đơn vị rơi vào tâm lý bất an, không hiểu rồi tương lai của mình sẽ ra sao và do ai định đoạt. Tuy nhiên đến nay mọi người đã lấy lại tinh thần, bởi thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đang rất ổn định và có xu hướng tăng trưởng hơn trước. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Ngọc Diệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên khẳng định, dù khó khăn thế nào thì công ty cũng sẽ gồng mình vượt qua. Tương lai của hơn 5.000 lao động vừa là động lực, vừa là yếu tố sống còn đối với công ty. Ở thời điểm này, nhiều người nghĩ rằng đời sống của đội ngũ công nhân lao động trong Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đang rơi vào tình cảnh bi đát. Lương tháng thâm hụt, tinh thần bất an, các chế độ đãi ngộ bị cắt giảm. Tuy nhiên, khi tiếp xúc trực tiếp với người lao động và chứng kiến không khí lao động ở từng phân xưởng, nhà máy, khai trường, mới thấy rằng mọi chuyện không hẳn như nhiều người phỏng đoán. Gắn bó với nhà máy cán thép Lưu Xá đã hơn 10 năm, trải qua nhiều vị trí từ đứng lò, kéo cán đến nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm, điều độ rồi giữ kho. Anh Trần Văn Tới chưa bao giờ thấy điều kiện sản xuất và sinh hoạt của mình lại được quan tâm như hiện nay. Anh chia sẻ, từ chỗ gửi xe, nhà ăn ca, phòng chờ giao ca, đến chỗ tắm giặt, xông hơi, khâu vá của công nhân, chúng tôi đều được nhà máy quan tâm đầu tư khang trang hiện đại. Môi trường trong khuôn viên nhà máy không khác gì ngoài công viên, sạch sẽ, thoáng mát vô cùng. Cũng theo anh Tới, thì mức thu nhập trung bình mà người lao động trong đơn vị anh được hưởng 6 tháng đầu năm nay là 6,3 triệu đồng. Bản thân anh làm ở bộ phận giữ kho, đỡ vất vả hơn nên có mức lương trên 4 triệu đồng một tháng, chưa kể tiền thưởng. Được biết quỹ lương của cả công ty 6 tháng đầu năm nay tăng hơn thời điểm trước do có sự gia tăng sản xuất và tiêu thụ. Việc chính phủ áp thuế tự vệ đối với thép nhập khẩu cộng với những nỗ lực khai thác thị trường, chưa bao giờ nhiều dây chuyền sản xuất của công ty lại chạy mãn tải, hết công suất như mấy tháng đầu năm. Kết quả 6 tháng qua, lương trung bình người lao động trong công ty đạt 6,2 triệu đồng một người một tháng, tăng 400.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Chủ tịch công đoàn công ty quả quyết, công ty sẽ không để bất cứ công nhân nào phải hưởng mức lương dưới tối thiểu vùng, tức là dưới 3,1 triệu đồng, với điều kiện là đi làm đủ ngày công. Điều đáng nói, trước đây nhiều bộ phận phải trả lương tháng làm hai đợt, đợt 1 tạm ứng lương tháng này, đợt 2 quyết toán lương tháng trước. Nhưng nay đã cơ bản hướng đến việc trả lương một lần qua thẻ vào khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 10 trong tháng. Đã từ lâu, công ty không để chậm lương hoặc nợ lương người lao động. Ở các đơn vị khó khăn nhất, như mỏ sắt Ngườm Tráng, Cao Bằng, mỏ sắt và cán thép Tuyên Quang, mỏ quắc xít, Phú Thọ, mỏ than Phân Mễ, Thái Nguyên cũng không để công nhân mất việc làm hoặc bị thiếu nợ lương. Gần đây, công đoàn công ty đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khánh thành 6 phòng chờ công nhân tại các đơn vị thành viên. Đây là nơi công nhân nghỉ ngơi giữa các công đoạn sản xuất, giúp người lao động có thể bổ sung sức khỏe trong ca làm việc. Theo công đoàn công ty, từ nay đến cuối năm sẽ có 8 phòng chờ công nhân nữa được các đơn vị xây dựng đưa vào sử dụng. Hiện công ty đang triển khai phong trào xây dựng mô hình 10 nhà theo phong cách hiện đại, thuận tiện nhất cho người lao động, gồm nhà ăn ca tự chọn, nhà để xe tập trung, nhà giao ca, phòng chờ tập trung, nhà tắm giặt, xông hơi, khâu vá, nhà vệ sinh, nhà máy công viên, nhà đa năng, nhà truyền thống, nhà trạm y tế, nhà ở công nhân. Nhiều mô hình đã được xây dựng thành công và đang vận hành rất hiệu quả, bảo đảm nâng cao đời sống, môi trường làm việc cho người lao động. Công bằng mà nói, việc quyết định đầu tư thực hiện dự án cải tạo sản xuất giai đoạn 2 gang thép Thái Nguyên ở thời điểm cách nay gần một thập kỷ là chủ trương đúng đắn và có chiến lược. Song cái sai ở đây chính là công tác quản lý điều hành dự án. Hãy khoan bắt lỗi hoặc chỉ ra những sai sót của tập thể, cá nhân nào, vì đây là dự án nhóm A do chính phủ phê duyệt. Sự việc sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ. Hơn nữa, khâu quản lý kém liên quan đến mấy thế hệ lãnh đạo của công ty. Còn hiện tại, những người mới lên nắm quyền đang lo lắng tìm phương án giải quyết hậu quả. Việc dự án hàng nghìn tỷ đồng, hơn nữa, khâu quản lý kém liên quan đến mấy thế hệ lãnh đạo của công ty, Còn hiện tại, những người mới lên nắm quyền đang lo lắng tìm phương án giải quyết hậu quả. Việc dự án hàng nghìn tỷ nằm phơi mưa nắng tuy có ảnh hưởng không nhỏ đến công ty do hiện tại mỗi tháng đơn vị phải trả lãi ngân hàng 30 tỷ đồng cho dự án này và hứng chịu mũi dùi dư luận nhiều tháng qua. Tuy nhiên, không vì thế mà đánh đồng sự y trệ của dự án cải tạo sản xuất giai đoạn 2 với kết quả sản xuất kinh doanh hiện thời đang ổn định và có bước tăng trưởng khá của công ty. Nói vậy bởi thực tế cho thấy, đã có không ít nguồn tin cho rằng thép TISCO lâu nay không có tên tuổi gì trong ngành thép xây dựng của nước ta. Rồi đây là sản phẩm kém chất lượng, không được lựa chọn cho các công trình lớn. Cả công ty thì đang làm ăn thua lỗ, triền miên, nợ thuế, nợ bảo hiểm. Nhưng thực chất, từ nhiều năm nay, thép TISCO luôn là đối thủ cạnh tranh đáng gờm trên thị trường. Trong đó, thép Hòa Phát được coi là mạnh nhất hiện nay cũng phải nhường thị phần đáng kể cho TISCO. Lâu nay, Bộ Công Thương, rồi Hiệp hội Thép Việt Nam vẫn luôn coi thép TISCO là một trong những sản phẩm giữ vai trò bình ổn thị trường thép khu vực miền Bắc. Hiện tại, công ty không những duy trì được nhịp độ sản xuất ổn định mà còn làm ăn có lãi. Bằng chứng là năm 2015, công ty lãi 84 tỷ đồng, số liệu được công bố sau kiểm toán. Sau tháng đầu năm nay, theo báo cáo tài chính, sản xuất kinh doanh của đơn vị đang có lãi 150 tỷ đồng, phấn đấu cả năm 2016 sẽ lãi 250 tỷ đồng. Việc mở rộng đầu tư giai đoạn 2 đổ bể chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp. Nhưng khi xét một vấn đề cụ thể cần phải tách rõ những phần được và chưa được, cái được phải ghi nhận, cái chưa được phải kiểm điểm khắc phục. Như thế mới thật sự công tâm, khách quan. Bởi dù sao, sản xuất vẫn phải duy trì và tương lai của hơn nửa vạn lao động không thể xem nhẹ. Được biết, hiện nay dù vẫn chưa có phương án giải quyết hợp lý nào đối với dự án cải tạo sản xuất giai đoạn 2, nhưng theo nguồn tin từ công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, đã có hai nhà đầu tư nước ngoài, Trung Quốc và Nhật Bản, và một số doanh nghiệp trong nước đặt vấn đề muốn tham gia làm cổ đông chiến lược để cùng tháo gỡ khó khăn cho dự án. Tuy nhiên, việc quyết định không hề đơn giản, sinh mệnh dự án còn phụ thuộc vào sự thống nhất, thỏa thuận có tính toán thiệt hơn của các bên liên quan. Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số 5 tháng 7 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Sau tháng đầu năm, 237 cơ sở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm bị phạt tiền. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng mạnh. Trong tiểu mục thương hiệu tin cậy tuần này, mời quý vị và các bạn đón nghe bài viết về hãng taxi Mai Linh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong suốt các phiên giao dịch của tuần này, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ổn định trước sự tăng nhẹ của giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đêm 28 tháng 7, giá vàng thế giới đã tăng trên 1,5%, thì thị trường vàng trong nước gần như bất động khi giao dịch của vàng SJC trong ngày 29 tháng 7 vẫn được niêm yết ở mức cố định là 36,5 triệu đồng một lượng. Theo các chuyên gia kinh tế, mức độ biến động của giá vàng trong nước đang ngày càng giảm kể từ sau đợt sóng lớn hồi cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Nếu như trong đợt biến động, giá vàng có thể tăng giảm hàng triệu đồng một lượng trong vòng chục phút, thì tuần này giá vàng trong nước đứng yên ở mốc 36,5 triệu đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước vẫn cao hơn trên 1 triệu đồng một lượng. Cũng đứng yên như vàng miếng, hai loại vàng tròn 4 số 9 và 3 số 9 tiếp tục giao dịch ở mốc bán ra là 35,5 và 35,4 triệu đồng một lượng, mua vào 35,1 và 35 triệu đồng một lượng. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 9.500 cơ sở thực phẩm. Thời gian qua, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, hoạt động thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm có nhiều chuyển biến tích cực. 100% các huyện, thành phố, thị xã được phê duyệt quyết định thành lập đoàn thanh kiểm tra liên ngành, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra toàn diện về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm theo phân cấp quản lý. Cùng với việc làm tốt công tác quản lý, các hoạt động thông tin tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức như tiểu phẩm, trả lời trực tuyến băng đĩa tuyên truyền, nên tỷ lệ các cơ sở vi phạm về vấn đề này đã giảm đáng kể. Trong tổng số trên 5.100 lượt cơ sở được kiểm tra, có tới trên 4.260 cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, chiếm gần 83%. Số cơ sở vi phạm bị xử lý là 535, trong đó phạt cảnh cáo là 191 cơ sở, phạt tiền 237 cơ sở với tổng số tiền phạt gần 370 triệu đồng. Hiện nay, số giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp còn hiệu lực là 293 giấy, trong đó cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm là 94, bếp ăn tập thể và dịch vụ ăn uống là 186, loại hình khác là 13. Trong 6 tháng đầu năm nay, đã có 51 cơ sở đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Tháng 7, thời tiết nắng nóng, nhu cầu tiêu dùng điện nước của người dân trên địa bàn tăng cao, cùng với đó là sự gia tăng về nhu cầu đi tham quan du lịch trong và ngoài tỉnh. Song với việc điều chỉnh tăng giá xăng, giảm giá dầu, giá lương thực thực phẩm cũng giảm hơn do vào vụ thu hoạch lúa gạo, nên chỉ số giá tiêu dùng trong tháng chỉ tăng 0,01% so với tháng trước, tăng 3,53% so với cùng kỳ và tăng 3,45% so với tháng 12 năm 2015. Cụ thể, trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ có 4 nhóm có chỉ số giá tương đương tháng trước, gồm thuốc và dịch vụ y tế, đồ uống và thuốc lá, bưu chính viễn thông và giáo dục. Hai nhóm có chỉ số giá giảm, gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,29%, thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,03%. 5 nhóm còn lại có chỉ số giá tăng, gồm giao thông tăng 0,89%, may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,1%, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,11%, văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,04%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,08%. Đối với vàng và đô la Mỹ, trong khi giá vàng tăng tới 5,97% so với tháng trước, thì chỉ số giá đô la lại giảm 0,35% so với tháng trước. Theo dự báo của một số chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 sẽ tiếp tục tăng. Nguyên nhân là do công tác chuẩn bị bước vào năm học mới ở tất cả các bậc học.
Thưa quý vị và các bạn, có mặt tại thị trường Thái Nguyên từ năm 2011, chỉ với 40 xe, đến nay taxi Mai Linh đã trở thành hãng taxi có lượng xe lớn nhất tại thị trường Thái Nguyên, với 400 đầu xe được phân khúc tại 4 thị trường là thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, huyện Phú Yên và Đại Từ. Sau 6 năm hoạt động, taxi Mai Linh đã tạo được uy tín và niềm tin đối với khách hàng.
Mai Linh số 19 xin nghe ạ.
Chị ơi, chị cho em một xe đến nhà may Bình Phương ở trên đường Hoàng Ngân chị nhé.
Vâng, chị đợi xe.
Nhà 32 ngõ 5 Bến Thượng đúng không ạ?
Với phương châm an toàn, nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi, những năm qua cùng với việc phát triển số lượng xe và mở rộng thị trường, ban lãnh đạo công ty luôn đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Theo đó, đội ngũ lái xe thường xuyên được đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, giáo dục đạo đức nghề nghiệp người lái xe và quan hệ giao tiếp trong phục vụ khách hàng. Chị Trần Thị Hảo, lái xe taxi Mai Linh chia sẻ.
Khi nghe được điểm của tổng đài thì thường là chúng tôi cũng vẫn nói chung là quan sát nhanh đường xá rồi có đủ đảm bảo an toàn không thì để làm sao đi đến điểm nhanh nhất có thể. Và đón khách thì thường thì mình cũng xuống để phục vụ khách hàng để mở cửa cho khách lên xe và đưa khách đến điểm mà khách cần đến, đi làm sao để an toàn nhất cho hành khách.
Cùng với sự lớn mạnh về đầu xe, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên, sau gần 6 năm hoạt động tại thị trường Thái Nguyên, taxi Mai Linh luôn đổi mới phong cách phục vụ, chế độ ưu đãi dành cho khách hàng cũng như các chương trình giảm giá phù hợp với giá chung của thị trường. Bởi vậy, qua từng năm, doanh thu của công ty có sự tăng trưởng vượt bậc, số lượng cuộc gọi đến của khách hàng lên đến hàng nghìn cuộc. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, mặc dù thị trường taxi còn nhiều khó khăn, nhưng với chiến lược kinh doanh hợp lý, hiệu quả, doanh thu thuần của công ty đạt 27,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 618 triệu đồng, doanh thu bình quân xe của toàn đơn vị đạt 780.000 đồng một ngày, số cuộc gọi đài bình quân là 2.800 cuộc. Là một người thường xuyên sử dụng taxi Mai Linh để di chuyển, chị Nguyễn Huyền Trang, phường Đồng Quang nhận xét.
Tôi thường sử dụng taxi Mai Linh cho những chuyến di chuyển của mình, và tôi cảm thấy phục vụ của taxi Mai Linh rất chuyên nghiệp, di chuyển an toàn, tiện lợi và chu đáo. Số lượng xe taxi Mai Linh rất nhiều và tôi không mấy khi phải chờ đợi và di chuyển cực kỳ nhanh chóng.
Trong thời gian tới, để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, Mai Linh Thái Nguyên tập trung phát triển mạnh thị trường phía Nam là Sông Công, Phổ Yên, khu công nghiệp Điềm Thụy. Cùng với đó tiếp tục đầu tư dòng xe chất lượng cao khi chính sách thuế và giá cả các loại xe ổn định. Mở rộng các điểm phát Wi-Fi miễn phí tại các điểm lớn như bệnh viện A và một số trường đại học lớn. Nếu khách hàng có nhu cầu di chuyển bằng xe taxi, hãy gọi 02806252525 hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên, địa chỉ tổ 16, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ. Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bản tin dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 7 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu trúng quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên thông báo tuyển sinh. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Hiện đang đào tạo 22 mã ngành, trong đó có nhiều chuyên ngành đã trở thành thương hiệu đặc thù chuyên về giao thông vận tải xây dựng như công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ, công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, kế toán xây dựng, kinh tế xây dựng. Kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường xét tuyển theo nhóm GX, tức tăng gấp đôi cơ hội cho thí sinh đăng ký với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2.800 sinh viên. Phương thức tuyển sinh và nguyên tắc xét tuyển. Sử dụng kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại các cụm thi do trường đại học chủ trì để xét tuyển. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các tổ hợp môn thi. Xét tuyển theo chuyên ngành và theo từng cơ sở đào tạo. Xét theo nguyên tắc thí sinh có kết quả thi từ cao xuống. Thí sinh đăng ký nguyện vọng tại cơ sở nào thì khi trúng tuyển sẽ học tại cơ sở đó. Tham gia học tập tại trường, sinh viên có cơ hội việc làm rất lớn và có cơ hội nhận học bổng theo các chương trình hợp tác quốc tế. Ngoài đào tạo hệ cao đẳng, đại học chính quy, cơ sở còn đào tạo đại học liên thông hệ chính quy, tuyển sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn giám sát thi công, xây dựng công trình, thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng công trình giao thông, nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành giao thông vận tải. Địa chỉ liên hệ: đường Phú Thái, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 0280-3856-545, fax 0280-374-6975, email info.tn@utt.edu.vn. Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3.600.000.000 đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18:15 hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Xổ số Loto, Loto 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Loto 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Loto cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Loto cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Loto cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.